Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động meeting, tuần hành giảng chân tướng và phản đối cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc kéo dài 24 năm qua tại Đài Loan, Nhật Bản, Canada và Cộng hòa Séc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 15 tháng 7 vừa qua, các học viên đã tổ chức lễ diễu hành quanh quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc. Tuyến đường diễu hành đi qua đường Thị Phủ, đường Tùng Cao, đường Tùng Nhân và đường Tùng Thọ, sau đó quay trở lại quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc để tổ chức họp báo và lễ thắp nến tưởng niệm. Đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là các học viên trong trang phục áo phông vàng, quần trắng căng biểu ngữ với các chủ điểm chính. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới. Hàng triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Hãy chấm dứt cuộc bức hại. Đoàn diễu hành còn có nhóm tiên nữ, đội cờ và đội chống lưng. Tuyến đường diễu hành đi qua đặc khu Tín Nghĩa, trung tâm thương mại của Đài Bắc, nơi có tòa nhà chọc trời 101 mang tính biểu tượng. Khu vực sầm uất này có rất nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng và các cửa hàng của các tập đoàn đa quốc gia. Người dân Đài Bắc thường không để ý, tuy nhiên năm nay họ đã vui vẻ tiếp nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Người dân dọc tuyến đường diễu hành đã dừng lại xem, chụp ảnh và ghi hình. Một số bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phơi bày sự thật của các học viên. Họ nói, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một số người cho hay, thật không dễ dàng để ra ngoài và diễu hành trong thời tiết nóng bức như vậy. Những người khác nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giải thể và Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một người đàn ông từ Swaziland đang học tiếng Trung ở Đài Loan đã xem cuộc diễu hành và cho biết anh rất ngạc nhiên. Thật tuyệt vời, anh thốt lên. Anh còn hỏi liệu anh có thể học các bài công pháp ở đâu và trao đổi thông tin liên lạc với một học viên. Ông Ngô, một kỹ sư trong ngành sản xuất, ca ngợi cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói về quyền tự do tín ngưỡng. Ông cho biết, mọi người nên có tự do và nhân quyền, cho dù họ sống ở bất kỳ quốc gia nào. Tại Nhật Bản, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hai cuộc diễu hành tưởng niệm ngày 20 tháng 7 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các cuộc diễu hành được tổ chức tại hai thành phố Osaka và Tokyo ở khu vực Kansai vào ngày 15 và 16 tháng 7. Nhiều nghị sĩ quốc hội và những người ủng hộ phi chính phủ đã thực hiện chuyến đi đặc biệt đến địa điểm diễu hành hoặc gửi bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại. Trong các cuộc diễu hành, các học viên cũng nhận được sự ủng hộ và động viên từ người dân địa phương và khách du lịch. Sáng sớm ngày 15 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại điểm du lịch nổi tiếng của địa phương, công viên lâu đài Osaka, để tổ chức màn trình diễn các bài công pháp và giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Chiều hôm đó, đoàn diễu hành chính thức xuất phát từ công viên Aizen, đi qua nhiều con phố sầm uất khắp thành phố, rồi kết thúc tại công viên Motomachi Naka. Ông Shinichi Tokunaga, một luật sư, và ông Takashi Nagao, cựu hạ nghị sĩ Nhật Bản, đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến địa điểm khởi đầu của cuộc diễu hành, công viên Aizen, để ủng hộ các nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông Takashi Nagao đã thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp từ những ngày đầu tiên. Ông cũng là nghị sĩ đầu tiên trong Quốc hội phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc, nhân danh nghị sĩ. Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tổ chức luyện công tập thể ở tháp lâu đài trong công viên lâu đài Osaka, một điểm thu hút khách du lịch ở Osaka. Trong khi đó, cuộc diễu hành ở Kyoto nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại được tổ chức vào ngày 16 tháng 7, cũng là thời kỳ cao điểm của lễ hội Gion, một trong ba lễ hội lớn của Nhật Bản. Hơn nữa, còn có một kỳ nghỉ 3 ngày và các biện pháp phòng ngừa đại dịch mới được dỡ bỏ cách đây không lâu. Vì vậy, có rất nhiều người ở thành phố Kyoto. Cuộc diễu hành bắt đầu từ cầu Kyoto Oiki và đi qua nhiều điểm du lịch ở Kyoto đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ông Hashi Hamada đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến điểm xuất phát của cuộc diễu hành, cầu Kyoto Oiki. Ông lên án, bán nội tạng người là tội ác vi phạm nhân quyền, thu hoạch nội tạng từ những người vô tội tương đương với giết người. Cô Li Leng đang đi tham quan ở Kyoto cũng bày tỏ, tôi ủng hộ tất cả các bạn. Ông Wada nghe hết lời giảng chân tướng của một học viên và nói, nhất định không cho phép nạn thu hoạch nội tạng sống xảy ra. Tại Vancouver, Canada, ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức meeting và diễu hành tại Vancouver để ghi dấu 24 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc diễu hành bắt đầu từ phố Grand Villa lúc 1 giờ 30 chiều, dẫn đầu là đàn nhạc Thiên Cua, theo sau là đội biểu ngữ và đội trình diễn các bài công Pháp. Khi đoàn diễu hành đi qua một khu phố thương mại sầm uất, nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh. Một tài xế xe bán tải đi ngang qua đã hô vang: "Pháp Luân Đại Pháp Hảo!" Ông Trần Đại Dân, người nhập cư Trung Quốc, đang đợi bạn bè trên phố và xem cuộc diễu hành. Ông cho hay: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 24 năm, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp môn tu luyện. Tôi còn rất trẻ và không biết sự thực chuyện gì đã xảy ra. Cảm ơn Pháp Luân Công đã kiên trì trong suốt 24 năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ." Ông nói, chính quyền này thật tà ác, cần phải bị lật đổ và không nên tồn tại. Chúng ta là một xã hội tự do thông tin, nên tất cả mọi người đều nhận thức được những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong vài thập kỷ qua. Khung cảnh bình yên khi các học viên luyện công đã thu hút sự chú ý của ông Scott Phillips và vợ, bà Kathy, khi họ từ Calgary sang Canada du lịch. Bà Kathy cho hay, "Trước đây chúng tôi đã từng xem các bài công Pháp của Pháp Luân Công và chúng tôi biết họ cũng giống như những các nhóm tôn giáo tín ngưỡng khác, đều bị bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng biết về nạn thu hoạch nội tạng sống nhằm vào các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác như người Duy Ngô Nhĩ. Thật là ác độc." Tại Praha, Cộng hòa Séc, ngày 22 tháng 7 vừa qua, các học viên từ các khu vực của châu Âu đã tề tựu tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, để tổ chức một cuộc meeting giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu vào ngày diễn ra sự kiện và thành phố chật kín du khách. Cùng ngày, lễ hội văn hóa dân gian lớn nhất Trung Âu đã được tổ chức tại Praha, với hơn 25 nhóm từ các quốc gia trên thế giới cũng tập trung tại thành phố lịch sử này. Các hoạt động của các học viên đã khiến nhiều người qua đường dừng lại, đọc thông tin và trò chuyện với họ. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi biết đến mức độ tàn bạo của tội ác này. Cuộc diễu hành đã diễn ra vào buổi trưa và lúc chập tối. Đoàn nhạc Thiên Cua bao gồm các học viên từ khắp châu Âu, dẫn đầu là đoàn diễu hành, theo sau là các học viên thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đến là nhóm học viên biểu diễn các bài công Pháp. Nhóm học viên mặc đồ trắng, rước di ảnh của những đồng tu đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại. Cuối cùng là nhóm các học viên căng biểu ngữ. Đoàn diễu hành đi qua các điểm du lịch nổi tiếng của Praha, bao gồm quảng trường Hradčanské, nhà thờ Thánh Nicholas, cầu Karos, Norodichida, quán cà phê Louvre, quảng trường Václavské, tháp Pranat, quảng trường Staromeské. Nhiều người dừng lại dọc tuyến đường để xem cuộc diễu hành. Các học viên đã phát tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và mọi người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nhóm người Bavarian trong trang phục truyền thống đại diện cho nước Đức đến Praha để tham gia lễ hội. Họ đã gặp các học viên nhiều lần trong ngày hôm đó. Cô Andrea Kaufmann, một đầu bếp, đã xem cuộc diễu hành và nghĩ rằng các học viên trông thật tường hòa. Khi các học viên mặc áo trắng rước di ảnh của những người đã bị bức hại đến chết đi ngang qua, cô biết được rằng họ đã qua đời vì đức tin vào chân thiện nhẫn. Cô nói, cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Việc cho mọi người phải biết đến tội ác tàn bạo này là rất quan trọng. Ông Stanislas Kuchera, một nhân viên bảo vệ gần quảng trường phố cổ, cho biết ông rất thích cuộc diễu hành và đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm đủ điều tồi tệ ở Trung Quốc. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện lẽ ra không nên xảy ra. Chính phủ nên cố gắng làm cho người dân giàu có hơn và sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều quan trọng là phải cho mọi người biết sự thật. Ông nói, nếu tất cả mọi người trên thế giới đứng lên phản đối điều này và đấu tranh cho tự do, thì chế độ này sẽ sợ hãi. Ông cũng nói, thật bất công khi bị bức hại vì những nguyên lý này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần lên tiếng bày tỏ quan ngại của mình, họ nên được khích lệ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.